Chúa ở cùng anh chị em. Bài thi tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm sau Đức Giêsu quyết định đi tới miền Galilê, người gặp ông Philip-phê và nói: "Anh hãy theo tôi." Ông Philip-phê là người Bethsaida, cùng quê với ông Andre và Phêrô. Ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: "Đấng mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp. Đó là ông Giê-su, con ông Giu-se người Nazareth." Ông Nathanael liền bảo: "Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?" Ông Philip-phê trả lời: "Cứ đến mà xem." Đức Giê-su thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống xuống trên con người." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 43 đến câu 51. Nghĩa là cái phần cuối cùng của chương 1 của tin mừng theo Thánh Gioan. Mà chúng ta biết chương 1 của tin mừng theo Thánh Gioan là cái chương có thể nói cái những tư tưởng thần học thâm sâu về cái huyền nhiệm nhập thể và nhập thế được gói tròn trong đó. Thứ hai là cái tư tưởng thần học về thần tính của Đức Giêsu cũng được vén mở một cách tỏ tường ở trong chương 1 này. Bây giờ hôm nay chúng ta đang ở trong cái tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh, có nghĩa là cái tuần mà chúng ta mừng cái huyền nhiệm tỏ mình ra của Thiên Chúa qua cái việc người nhập thể đi vào một trong thân xác và nhập thế đi vào trong trần gian tỏ mình ra. Thì chúng ta để ý chính trong cái logic đó, logic phục vụ giáo hội cho chúng ta nghe những cái đoạn thích tin mừng trong cái khuôn khổ của tuần Bát Nhật, tuần mừng cái lễ nói về cái vị hài nhi Giêsu kia đó là cái vị là một vị thần. Thứ hai, người cái vị đó đi vào trong cái thực tại kiếp người của chúng ta, như tôi có chia sẻ là đi vào trong một không gian nhất định, một nơi chốn đó và một thời gian nhất định trong lịch sử của con người của chúng ta. Nghĩa là huyền nhiệm nhập thể không phải là một suy tư trừu tượng về một thực tại, một chân lý nào đó về chân lý của nhập thể hay nhập thế của con Thiên Chúa, thưa anh chị em, mà đó là một cái thực tại cụ thể cắm rễ sâu vào trong kiếp người của chúng ta, đi vào trong lịch sử của chúng ta, động chạm đến chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào trong bài phân tích, chúng ta thấy cái bối cảnh là hôm qua thì là Gioan giới thiệu hai môn đệ của mình cho Đức Giêsu, hay là giới thiệu Đức Giêsu cho hai môn đệ mình thì đúng hơn, hai môn đệ đi theo Đức Giêsu. Thì Đức Giêsu quay lại hỏi là: "Các ngươi tìm gì?" Thì các ông nói là: "Rabbi, thưa thầy, thầy ở đâu?" Thì Chúa bảo: "Cứ đến mà xem, hãy đến mà xem, hãy đến rồi sẽ thấy." Cái nghĩa nó như vậy. Thì chúng ta thấy hôm nay ông Philip, chúng ta thấy là hôm qua thì sau cuộc gặp gỡ đó rồi, ông Andre về dẫn em mình là Simon tới giới thiệu cho Đức Giêsu. Còn hôm nay thì cũng ở cái miền phía bắc biển hồ Galilee, bên bờ phía bắc biển hồ Galilee, ở cái làng gọi là Bethsaida, thì Philip gặp được Chúa, hay đúng hơn là người gặp Chúa, gặp Đức Giêsu, gặp ông Philip. Thì cái bối cảnh tả cho John tả cho chúng ta rất là ngắn gọn, không có dài dòng, không có chào hỏi. Người gặp ông Philip và nói: anh hãy theo tôi, y như là một mệnh lệnh vậy, như một mệnh lệnh vậy. Rồi sau đó tác giả không nói là Philip trả lời như thế nào, mà chỉ nói là ông Philip giới thiệu về lai lịch của ông Philip. Ông Philip phê là người Bethsaida, cùng quê với các ông Andre và Phêrô, hai ông đó. Thì cái đoạn tin mừng trước mà chúng ta nghe hôm qua đã kể lại cái chuyện gặp gỡ với Đức Giêsu, và định mệnh cuộc đời của ông được thay đổi như thế nào rồi. Rồi khi chúng ta thấy kế tiếp là Philip phê, ở đây John không có tả cho chúng ta là ông Philip phê làm gì với Chúa, nhưng mà ngầm ý nhờ cái cuộc gặp gỡ của Andre và Phêrô hôm qua với Đức Giêsu, hai môn đệ khác của Đức Giêsu đó, của John gặp Đức Giêsu như thế nào, ở lại với Ngài như thế nào, sau đó họ về là họ làm chứng như thế nào, thì hôm nay chúng ta cũng đoán được cái bối cảnh của cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và ông Philip-phê. Bởi vì tin mừng John không có nói cụ thể là Philip-phê ở lại có đi theo Chúa Giêsu hay không, ở lại được bao lâu rồi, được bao lâu thời gian đối với Ngài, không không có nói. Chỉ nói cái bối cảnh ở câu 43, 44 là câu 43 là Đức Giêsu gặp và nói với ông: hãy theo tôi, anh hãy theo tôi. Rồi câu 44 nói về lai lịch của Philip-phê ở làng Bethsaida, cùng quê với ông Andre và Phêrô, chấm hết. Thì phần kế tiếp chúng ta thấy phần kế tiếp thì nói lên cái cuộc gặp gỡ giữa Philip-phê và Nathanael, mà còn có một cái tên gọi là Bartolomeo. Ông Philip-phê gặp ông Nathanael và nói: đó mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ nói tới. Chúng ta để ý sách luật Môi-se và các ngôn sứ, cái thuật ngữ đó muốn nói rằng là toàn bộ kinh thánh của Do Thái giáo. Thì thay vì nói là kinh thánh đó mà kinh thánh nói tới, thì người Do Thái thường hay dùng đó mà sách luật Môi-se và các ngôn sứ, hai phần chính của kinh thánh Do Thái giáo. Đó mà sách luật Môi-se và ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp đó là ông Giê-xu, có ông Giu-se người Nazareth. Thế là Nathanael, một nhà trí thức, phản ứng liền: từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Nghĩa là bởi vì chúng ta biết là Nazareth là một cái làng nhỏ bé, rất là nhỏ, thời thời Chúa Giê-xu đó, mà chỉ có khoảng 200 mấy nhà, 200 người chứ không phải 200 mấy nhà nữa. Nó rồi trong một cái làng nằm trong một cái lòng chảo, xung quanh là núi ở một cái độ cao 400 mét, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy mạnh nhất là cái làng Nazareth ở trong Kinh Thánh cử không có nói tới cái tên cái làng này, có nghĩa là nó đáng khinh và nó nhỏ bé không đáng kể, trong ngay cả trong lịch sử của dân Do Thái trong thời cựu ước người ta không nói đến cái tên này. Chính vì vậy mà Nathanael là một người trí thức, một người học hỏi về kinh thánh rất là nhiều, cho nên ông mới trả lời một cách khinh khỉnh bằng một cái câu hỏi, câu vặn hỏi lại với cái lời loan báo của Philip-phê là từ Nazareth. Ông đóng cái đóng thiên sai đó mà các Môi-se và các ngôn sứ nói đến, xuất thân từ Nazareth à, làm sao mà có cái gì hay được ở ở Nazareth? Thì ông Philip-phê trả lời như Chúa Giêsu trả lời cho hai môn đệ John hôm qua là: cứ đến mà xem. Cứ đến mà xem. Thưa anh chị em, đứng trước cái cách tỏ mình của Thiên Chúa, con Thiên Chúa nhập thể làm người, chứ không đi, đi thẳng từ trời cao xuống trong huy hoàng của ánh quang thần linh của người để mà cứu nhân độ thế, để cứu độ con người. Không, người không làm cách thức đó. Rồi đó, phải đi qua cái cuộc sinh hạng nghèo hèn, bị bao nhiêu nguy hiểm, thoát nạn chết mấy lần, nhờ cha thánh Giuse cứu giúp, chẳng hạn như vậy. Rồi gì nữa đó, thì sau khi chọn chọn nhập thể ở trong cái làng nào? Làng Nazareth, chẳng ai biết tới cả. Cho nên chính cái đó làm cho con người chưng hửng, thưa anh chị em, làm cho cái lý trí kiêu ngạo của con người không thể chấp nhận được, không có thể suy thấu được, suy thấu được đó. Cái huyền nhiệm của tình yêu tự hiến là huyền nhiệm của sự khiêm tốn, mà cái sự khiêm tốn đó lại gặp gỡ tỏ mình qua hai mẫu hình khiêm tốn tuyệt hảo của đầu lịch sử của Tân Ước, đó là Giuse và Maria. Giuse Maria thì đứng trước một cái huyền nhiệm làm cho lý trí con người chưng hửng và không lý giải được, thưa anh chị em, thì Philippe đề nghị nhà trí thức Nathanael hai chấm cứ đến mà xem, thưa anh chị em. Cho nên khi lý trí của mình đụng chạm đến thực tại, đến cái huyền nhiệm của tình yêu Thiên Chúa, hay là huyền nhiệm của cách thức tỏ tình tỏ mình của Thiên Chúa, huyền nhiệm của cái cách thức hành động và hướng dẫn lịch sử con người, hay là lịch sử mỗi người chúng ta của Thiên Chúa, thưa anh chị em, đứng trước cái huyền nhiệm đó thì đừng bao giờ ngồi lý luận và cãi lý là từ Nazareth làm sao có gì hay được đó, rồi ngồi bàn tán về Nazareth, thưa anh chị em, không. Đừng theo cái cách phản ứng đó của nhà tri thức Nathanael, nhưng hãy theo cái bước tiến của niềm tin của Philippe khi ông nói cứ đến mà xem, thưa anh chị em. Cho nên thực tại của chính yếu của niềm tin Kitô giáo là một thực tại mà nơi đó con người đụng và chạm đến Thiên Chúa của mình, là đối tượng của niềm tin của mình, thưa anh chị em. Đối tượng của niềm tin của mình chúng mình không thể nào lý giải hết bằng lý trí. Một khi lý trí mà cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy đứng trước con đường cùng rồi, không còn hiểu nổi nữa, thì chỉ còn có một hành vi duy nhất, đó là cứ đến mà xem. Làm sao chúng mình lý luận được mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi? Làm sao chúng mình lý luận cho trọn được bằng lý trí con người kỹ sự hiện diện thần thiên và vinh hiển của con Thiên Chúa thật sự hiện diện trong bí tích thánh thể, trong bánh và rượu, thưa anh chị em, mà chúng mình tuyên xưng đó là mình và mẫu con Thiên Chúa, thưa anh chị em, đứng trước cái huyền nhiệm như vậy, lý trí phải nhường chỗ cho một hành vi đức tin. Mà hành vi đức tin không phải là toàn bộ là cái động thái suy tư thần học, thưa anh chị em. Hành vi đức tin là một nghĩa cử, một cử chỉ đến mà xem, đến ở lại, đến đồng chạm. Đấy. Cho nên đừng ngồi ở nhà lý luận Chúa ở khắp mọi nơi, không cần phải đến nơi đó mới có Chúa, đến nhà thờ mới có Chúa, thưa anh chị em, hãy đến mà xem. Cho nên mầu nhiệm nhập thể là như vậy. Chúng ta đang trong khuôn khổ của tuần Bát Nhật, là tuần kính mầu nhiệm nhập thể. Mầu nhiệm là nhập thể, mời gọi chúng ta hãy đến mà xem hài nhi nơi Bethlehem. Chứ mầu nhiệm nhập thể không mời gọi chúng ta suy tư về cái cách thức làm sao Thiên Chúa nhập thể, rồi làm sao Thiên Chúa nhập thế, làm sao Thiên Chúa có thể làm người, rồi ngồi cãi lý với nhau. Thưa, đó không phải là sống mầu nhiệm nhập thể. Sống mầu nhiệm nhập thể là đến ở lại rồi mà xem, cứ đến mà xem, một khi đến rồi hãy ở lại. Chỉ như vậy đó. Một khi sống cái mầu nhiệm nhập thể một cách cụ thể như vậy, thưa anh chị em, đến đụng chạm, cầu nguyện, gặp gỡ với Chúa rồi, sau đó đi về làm chứng, mời gọi người khác, thì cái lời chứng của mình nó mới có ép phê, nó mới có giải hóa được cái sự kháng cự kiêu ngạo của lý trí con người, hay là cái sự dè dặt yếu đuối của một niềm tin bình dân, để đưa những người đó, những người kiêu ngạo bởi lý trí, hay là những người yếu nhược trong đức tin, đến gặp gỡ Đức Giêsu, thưa anh chị em. Cho nên lý trí, Kitô hữu, chúng ta định nghĩa Kitô giáo không phải là toàn bộ những kiến thức về Thiên Chúa, về đạo lý của người, thưa, đó không phải là đức tin, đó không phải là đức tin, đó không phải là Kitô giáo, thưa anh chị em. Kitô giáo định nghĩa chính gốc là một mối tương quan liên vị đồng chạm giữa tôi với Chúa. Mà làm sao chúng mình đồng chạm, thưa anh chị em? qua thánh thể, qua thánh lễ và thánh thể, qua các bí tích của người, chúng mình đụng chạm đến người. Đụng chạm đến người. Mỗi lần chúng mình dở cuốn kinh thánh ra, chúng mình đọc, y như thể chúng mình đang đối diện đến một cái thân thể huyền nhiệm đang trình bày trước mặt chúng ta dưới hình thức một cái án văn, một cái án văn kinh thánh ấy. Chúng mình đang đối diện với một người mà lời của người đó đang vang vọng trong cõi tâm thâm sâu của chúng ta. Khi chúng ta khiêm tốn chiêm ngắm suy niệm lời của con Thiên Chúa chẳng hạn, đó là một cách đụng chạm đó, đến cái thực tại của lời được tàng ẩn trong kinh thánh chẳng hạn, trong lời của Thiên Chúa. Cũng cùng một hình thức như vậy đối với thánh thể, thưa anh chị em, với thánh thể. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, Kitô giáo không phải là toàn bộ những kiến thức về đạo lý của Chúa, về phúc âm, về tín điều, về giáo lý, thưa anh chị em. Chính yếu đó không phải là Kitô giáo. Những người ngoài đạo Công giáo, ngoài Kitô giáo, mà họ nghiên cứu lịch sử, họ đi học, lấy bằng thần học này, thần học kia, họ cũng có kiến thức như chúng ta, đôi khi họ giỏi hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà họ không có niềm tin. Cho nên niềm tin Kitô giáo, nó là một mối tương quan liên vị. Liên vị, tức là cái ngôi vị cụ thể giữa tôi với Chúa, một tương quan liên vị, chứ không phải một tương quan thuộc trí, tức là thuộc lĩnh vực lý trí, lý luận. Một tương quan liên vị người với người, trong sự đồng chạm với Thiên Chúa. Cho nên hãy đến mà xem, thưa anh chị em. Có một số anh chị em tôi chia sẻ với điều này rất là sai lầm, ngay cả trong giới anh em linh mục tu sĩ. Chẳng hạn cái vụ việc Mễ Du, vụ việc Mễ Du chẳng hạn, nhiều linh mục ngay cả khuyến khích giáo dân của mình, yêu cầu giáo dân của mình là đừng đi Mễ Du bởi vì giáo hội chưa có thừa nhận. Tôi muốn ngỏ lời với các linh mục đó, một số anh chị em lý luận như vậy đó, rằng là cứ đến mà xem. Tôi dùng lại lời của Đức Giêsu, tôi dùng lại lời của Philippe trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 1, cứ đến mà xem. Bao nhiêu người đến và xem được đổi đời. Mình nghe đầy tai như vậy, rồi mình cục hứng, mình không lý giải được nữa, bởi vì người ta làm chứng một cách hùng hồn về những ơn lành người ta nhận được rồi, thì bắt đầu mình lấy cái luận cứ sau cùng như là một vũ khí để ngăn cản người ta đến nhận những ơn thánh nơi Mễ Du. Đó là gì? Đó là giáo hội chưa công nhận thì không được đi, không nên đi. Thưa anh chị em, nếu như Mễ Du là sai về tín điều thì giáo hội đã cấm hẳn ngay từ đầu rồi, chứ không phải để lan tràn tràn cho đến ngày hôm nay. Thứ nhất. Thứ hai là Lộ Đức càng mấy chục năm sau, gần 50 năm sau mới được công nhận chẳng hạn như vậy. Mà trong thời gian đó giáo hội vẫn để cho đi hành hương, giáo hội đợi có thêm nhiều kết quả thiêng liêng rồi mới công nhận, thưa anh chị em. Rồi chẳng hạn như là Đức Mẹ Hồ Lụa ở gần cái chỗ tôi ở đây thôi, ở cái vùng miền Trung nước Pháp này, ở phía Nam nước Pháp đó, thì hiện Đức Mẹ Hồ Lụa Notre Dame du Lô, bằng tiếng Pháp nó gọi nó như vậy, thì cũng vậy, Đức Mẹ hiện ra cho một nữ nhi tên là Bernard mấy chục năm trời, nhưng mà giáo hội đợi tới 200 năm sau mới vừa công nhận, cách đây được 8-9 năm thôi, thưa anh chị em, Đức Mẹ Hồ Lụa chẳng hạn như vậy. Nhưng trong thời gian mà giáo hội chưa chính thức lên tiếng công nhận, giáo hội không có cấm. Địa phận đó vẫn tổ chức hành hương cho dân mỗi năm. Người ta nhận được những ơn lành, người ta tới, người ta ngửi được mùi, hầu như là 90% những người khách hành hương đến đó đều ngửi được mùi hoa hường huyền nhiệm của Đức Trinh Nữ Maria tại Đức Mẹ Hồ Lụa chẳng hạn. Đó. Tôi chia sẻ với chị em như vậy, cho nên đừng, khi mà lý trí của mình đừng có kiêu ngạo, bởi vì cái thách thức đó, cái thách thức mà làm chưa giáo hội chưa công nhận hay thế này thế kia đó, là những cái thách thức đó nó đến từ kiêu ngạo của Satan, nó luôn tìm cách ngăn cản chúng ta đến gặp gỡ Chúa hay Mẹ. Khi giáo hội thấy nguy hiểm, giáo hội cấm liền ngay tức khắc. Mà khi giáo hội trong thời gian đợi điều tra hay là tích lũy thêm nhiều chứng từ, thì giáo hội mà để làm lơ cho đi, bao nhiêu vị ở trong địa phận của tôi hầu hết là một nửa các linh mục đều dẫn giáo dân mình đi hành hương ở bên Mỹ Du. Tôi đi mỗi năm như vậy từ 4-5 năm nay chẳng hạn. Đó. Cho nên là rồi cả mỗi ngày ở Mỹ Du khoảng từ 4-5 chục linh mục đến nơi đó cùng với giáo dân của họ đồng tế tại nơi đó. Giáo xứ Mỹ Du được chính thức được hoạt động chính thức trong giáo hội. Không có một cái luật lệ nào cấm Mỹ Du cả, thưa anh chị em. Nhưng mà để thừa nhận những cuộc hiện ra đó, giáo hội cần có thêm thời gian. Đó là cái cách thức khôn ngoan của giáo hội từ bao đời. Cho nên trong lúc trở thái gian chờ đợi, mà bởi vì không có ngược lại với tín điều, không có sai lạc tín điều, cho nên giáo hội vẫn tiếp tục để cho các cha dòng Francisco tại giáo xứ Mỹ Du tiếp tục tổ chức những cuộc hành hương, đón tiếp những khách hành hương từ khắp nơi đến và giảng dạy. Bao nhiêu ơn lành người ta trở lại. Các linh mục, một số lớn các linh mục trẻ ở Tây Phương này, nhất là ở Pháp, là lúc các bạn đó lúc còn trẻ đi Mỹ Du được ơn mẹ đánh động về đi tu. Rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên người ta đến đổi người ta nói Mỹ Du là lò sản sinh ơn gọi cho Âu Châu. Bởi vì nhiều bạn trẻ được ơn trở lại từ Mỹ Du để về đi làm linh mục và đi tu, chẳng hạn như vậy. Và đó cũng là nơi mà tôi đã từng giải tội, tôi biết người ta xin tội rất là đông. Cho nên người ta nói đó là cái lò, cái tòa giải tội lớn nhất của thế giới, lớn nhất thế giới. Cứ đến mà xem, thưa anh chị em, chứ đừng nghe lý luận này, rồi lý luận kia, rồi không có mất đi cái dịp cứ đến mà xem của tin mừng hôm nay. Tôi mời gọi anh chị em ý thức được cái chuyện đó trong cái đời sống Kitô hữu mình, còn phải biện phân. Chưa, giáo hội chưa thừa nhận không có nghĩa là điều đó không có thật hay là điều đó sai với tín điều. Nha, chúng ta để ý như vậy. Nhìn cái kinh nghiệm của Lộ Đức mấy chục năm sau, nhìn kinh nghiệm của Fatima cũng nhiều năm sau, và nhất là kinh nghiệm của Đức Mẹ Hồ Lụa phải gần đến 200 năm mới được công nhận. Vậy mà trong vòng 200 năm đó, cái địa phận gáp của cái nơi Đức Mẹ Hồ Lụa hiện ra đó vẫn tiếp tục tổ chức hành hương, hoạt động bình thường. Đó, chúng ta thấy. Cho nên coi chừng chúng ta bị mắc bẫy của ma quỷ, coi chừng chúng ta bị mắc cái bẫy bởi cái lý trí kiêu ngạo, như trường hợp lý luận của Nathanael. Lý luận bằng một cái câu hỏi khinh bỉ là từ Nazareth làm sao có cái gì hay được. Từ Nazareth làm sao có gì hay được. Chúng mình cũng còn bị rơi vào trong cái logic lý luận đó, thưa anh chị em. Mễ Du có cái gì đâu, giáo hội chưa công nhận, thế này thế kia. Chưa kể là Satan dùng một số đồ đệ của nó phóng lên trên Internet bao nhiêu điều nói xấu về Mỹ Du chẳng hạn. Cho nên tôi mời gọi anh chị em hãy biện phân, đừng để mình bị mắc bẫy về cái chuyện này. Và khi cảm thấy mình được thúc đẩy đi hay là được mời gọi để đi hành hương ở Mỹ Du, thì tôi mạng lời của Chúa Giê-xu hôm qua và của Philippe hôm nay ngỏ lời với anh chị em, cứ đến mà xem. Cứ đến mà xem. Thì cứ đến mà xem thì chúng ta sẽ thấy gì? Cái đoạn kế tiếp tin mừng hôm nay đó là cái cuộc đối thoại giữa Đức Giê-xu và Nathanael. Đức Giê-xu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: đây đích thực là một người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Chúa thấy lòng ông khi ông đến mà xem. Nếu như ông ngồi, ông nghĩ, ông lý luận ở nhà thôi á, thì làm sao Chúa có thể bật lên cái lời nói đó được. Thưa anh chị em, nhiều anh chị em đến đi hành hương ở Mỹ Du, Đức Mẹ nói thẳng luôn, hay là qua linh mục, hay qua một nhóm cầu nguyện, Đức Mẹ cho thấy được những vấn đề của người đó, chẳng hạn như vậy. Những vấn đề của người đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái hệ quả đầu tiên của cuộc gặp gỡ, của các rời khỏi cái gọi là lý luận của mình, lý luận kiêu ngạo, lý trí của mình, của cái thiếu niềm tin của mình, hay là cái gì đó khinh bỉ trong cái cách ứng xử của mình đứng trước cái huyền nhiệm của Thiên Chúa. Thì một khi mà quyết định đi ra khỏi cái đó, để làm một cái nghĩa cử cụ thể, đó là đến mà xem. Thì hệ quả đầu tiên, Chúa thông báo, gặp gỡ Đức Giêsu, Ngài nói liền, đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Chúng ta thấy, người lọc tẩy liền, người cho thấy ông, là ông không có gian dối, ông chỉ lý trí, ông lý luận, có cái nhìn hơi khinh bỉ về cái làng Nazareth là cái làng nhỏ bé, mà làm sao đấng thiên sai lại có thể xuất thân từ cái làng đó. Chúng ta thấy. Rồi kế tiếp, ông Nathan trả lời, làm sao Ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời, trước khi Philip gọi ngươi, lúc anh gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Chúng ta thấy hình ảnh ở dưới cây vả trong Do Thái giáo. Cây vả là biểu tượng của việc học hỏi và chăm chú học hỏi Kinh Thánh. Ngày xưa người ta học hỏi Kinh Thánh ở đọc Kinh Thánh ở dưới gốc cây vả chẳng hạn. Cho nên khi nói một người nào ở dưới gốc cây vả, cái nghĩa bóng có nghĩa là người đó chăm chú học hỏi lời Chúa, đào sâu Kinh Thánh. Có nghĩa là khi người ta đào sâu Kinh Thánh, người ta học hỏi Kinh Thánh, thì Chúa đã thấy rồi, người ta đã gặp được Chúa rồi. Chính vì vậy mà khi Chúa tuyên bố về ông, thì ông nói làm sao Ngài biết tôi? Thì Ngài nói là trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh, nghĩa là tôi đã hiểu anh, tôi đã gặp anh rồi, trong lúc anh đang học hỏi lời của Thiên Chúa rồi. Ông Nathan nghe vậy giật mình mà nói, thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel. Vua là con Thiên Chúa nghĩa là Thầy có thần tính, vua Israel có nghĩa là Thầy có nhân tính. Chúng ta thấy trong cái tuần bát nhọc, tuần ấy màu mừng cái màu nhiệm nhập thể, nhập thế của con Thiên Chúa, màu nhiệm căn bản giúp cho chúng ta tin vào hai bản tính của Đức Giêsu Hài Nhi, đó là bản tính thần linh và bản tính nhân loại. Ở trong cái lời tuyên bố này của Nathanael là thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, nghĩa là con tin vào thần tính của Thầy, chính Thầy là vua Israel, con tin vào nhân tính của Thầy. Chúng ta thấy đó. Cho nên một cuộc gặp gỡ đến mà xem như vậy thì dẫn chúng ta đến niềm xác tín và tin mạnh hơn, nhận ra được sự hiện diện sống đồng của Đức Giêsu với hai bản tính ở trong bí tích thánh thể chẳng hạn, ở trong lời của người thức công thái Kinh Thánh chẳng hạn, bởi vì thần tính và nhân tính của Đức Giêsu vẫn tiếp tục sống đồng trong bí tích thánh thể, trong bánh thánh, thưa anh chị em. Và Chúa Giêsu nói, cái khám phá như đối với Chúa nói, cái khám phá như vậy còn nhỏ, anh sẽ còn khám phá ra nhiều điều khác nữa cơ. Và Chúa nói một cách ví von, ý nhị mà có tính biểu tượng, là Chúa nói thật, Chúa nói với anh ta, với ông Nathanael, thật tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên con người. Kiểu như là con người trở thành con người, tính chính là Chúa, trở thành cái cầu thang nối liền giữa trời với đất. Thưa anh chị em, chính cái lời này là định nghĩa mầu nhiệm nhập thể này. Mầu nhiệm nhập thể là gì? Là mầu nhiệm Thiên Chúa. Mầu nhiệm nối kết giữa Thiên Chúa với con người, nối kết bằng một cái thang. Mà cái thang đó là con người, tức là Đức Giêsu. Đức Giêsu là con đường nối từ trời với đất, hay là cái nóc thang, cái cầu thang nối từ trời với đất, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy giáo hội cho chúng ta nghe cái đoạn trích này trong cái tuần trọng thể của Bát Nhật Giáng Sinh là nhằm giúp cho chúng ta đào sâu thêm, hiểu và sống nghiệm hơn cái mầu nhiệm nhập thể. Mầu nhiệm nhập thể là sống mầu nhiệm đến mà xem, đến đồng chạm, chứ không phải mầu nhiệm của lý lẽ, lý luận, cải lý về lời Kinh Thánh, cải lý về đạo lý, thưa anh chị em. Mầu nhiệm nhập thể là mầu nhiệm con Thiên Chúa đi ra khỏi cái vĩnh phúc, chúng ta thấy đi ra cái vĩnh phúc thiên đường của mình để đến trần gian, nghĩa là đi ra. Chính con Thiên Chúa cũng làm bước tiến này là đến mà xem, người đến, người rời trời cao để đến trần gian để mà xem, sống và ở lại với kiếp phần của con người để cứu con người. Cho nên sống mầu nhiệm nhập thể, chúng ta sống niềm tin vào mầu nhiệm nhập thể là chúng ta phải đi ra khỏi cái kiêu ngạo của lý lẽ, của lý trí, của lý luận, thưa anh chị em, để đi đến một cái gọi là đụng chạm, đến mà xem, để đến đến một cái gọi là một cái mối liên hệ, một mối tương quan liên vị thông tình với đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều đó trong đời sống Kitô hữu của mình. Mỗi lần chúng mình đi lễ là chúng mình rời khỏi cái nhà của chúng mình để mà đến mà xem, thưa anh chị em. Đó, chúng mình đang sống mầu nhiệm nhập thể và nhập thể là như vậy đó. Đó. Chúng hãy tiếp tục biến cuộc đời mình trở thành một cuộc gặp gỡ liên vị với Đức Giêsu. Cái việc học hỏi về lời Chúa rất cần để hiểu về người, nhưng đừng có dừng lại ở việc là sống đạo, là sống toàn, là tìm cách đạt được một mớ kiến thức về đạo. Đó không phải là sống đức tin. Thưa anh chị em, đó không phải là sống đức tin, đó không phải là Kitô giáo, đó không phải là huyền nhiệm nhập thể và nhập thể. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta nghiệm được điều đó trong cuộc đời của chúng mình. Thưa anh chị em, nghiệm được điều đó trong cuộc đời chúng mình. Chúng mình còn phải gặp gỡ, đó là đối tượng của niềm tin của chúng mình, chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, làm người. Amen.